This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị thính giả. Và xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào Hoàng Thủy. Sáng hôm nay thứ hai đầu tuần, how are you? Hoàng Thủy khỏe không?
Dạ, Hoàng Thủy rất là khỏe thưa anh Tiến Dũng. Kính thưa quý vị, và trong mỗi buổi sáng, anh Tiến Dũng sẽ có những cái thông tin về kinh tế thị trường dành cho quý vị. Và thưa anh Tiến Dũng, là mình nghỉ 2 ngày cuối tuần rồi, không biết là anh Tiến Dũng có cái gì vui và cái gì mới để chia sẻ với mọi người không ạ?
Anh thì bình thường thôi, nhưng mà anh nghĩ chắc Hoàng Thủy vui lắm ha. Sáng nay còn năng lượng làm việc cũng là tốt đó. Nghe nói là cái chương trình của Asia Times Square rất là vui phải không?
Dạ đúng rồi, thưa anh Tiến Dũng, rất là đông tất cả những cái người đồng hương đi tham dự. Và có những em nhỏ, họ có cái chương trình K-pop, dance. Mấy em, bây giờ mình mới biết, mình hình như mình hơi bị lỗi thời. Mình không biết gì về K-pop dance hết, mà thấy mấy em nhỏ thích quá trời thích.
Không phải lỗi thời đâu, nhưng cái tuổi của mình nó không phải là cái tuổi để mà K-pop dance, ok? Tức là xương cốt của những gì cũng đã cứng rồi, thưa quý vị. Wow, buổi sáng ngày hôm nay thì thưa vị phải nói rằng thị trường khoán đẹp. Thị trường khoán nay thì rất là màu xanh, nhưng mà tôi không biết là màu xanh bao lâu. Đặc biệt là những cái công ty technology thì họ có một chút tiền bỏ túi sáng hôm nay. Dow Jones thì lên được 2 điểm. Cái con số này là không biết là màu đỏ lúc nào. 35.677 điểm, Nasdaq thì lên 65 điểm, 15.155 điểm, S&P 500 lên 6 điểm, 4.551 điểm, thì nốt 5 là 1.63%. Dầu thô lên cực kỳ tốt, quý vị, lên cực kỳ tốt. Sáng hôm nay một thùng dầu thô lên gần 1 đồng 35 xu. Hiện tại bây giờ một thùng dầu thô là 84 đồng 87 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 16 xu. Vàng thì 1.809 đồng 90 xu cho một ao vàng. Lãi suất định cho 15 năm 2.46, 20 năm 3.04, 30 năm 3.19. Ở Việt Nam mỗi khi mua vào 23.037 đồng, bán là 23.043 đồng. Vàng mua vào 57.450.000 đồng cho một lượng, bán ra 58.200.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin ví dụ có gửi vị hôm thứ Sáu đã cảnh cáo những cái nhà kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt nhà chiến lược gia của Hoa Kỳ đã cảnh cáo rất nhiều với người dân Hoa Kỳ rằng những cái công ty của Trung Quốc, chính xác hơn là những công ty mà cổ phiếu của Trung Quốc ở Hồng Kông, thì nên tránh đi cho nó lành, bởi vì những công ty này nó không có gì đó, nó hơi gian gian lận lận ở đây. Và sáng hôm nay thì Alibaba đã đưa ra con số loss kỷ lục, và đây là một cái công ty lớn nhất thế giới, là the world biggest company trực tuyến online, nó hơn cả công ty Amazon, đã mất 344 tỷ. Và sau khi có nhiều cái thông tin được đưa ra thì công ty này wow, nó rớt một red một cái, một cái thời gian short time đã rớt như vậy. Và 3 tuần về trước thì công ty đã đưa ra những con số kỷ lục high ở Hồng Kông. Wow, nhớ, những nhà kinh tế gia này họ thấy rất là rõ. Trong cái bối cảnh hàng bán không được, hàng hóa bán không được trong cái đại dịch như vậy đó, thì nó không rớt là mai rồi, tại sao nó lên kỷ lục như vậy? Và theo như người ta nói, wow, có một cái gì sai sai. Và cái tháng vừa rồi họ cũng đưa lên là họ được rally 20% nữa. Nhưng mà thật sự ra thì sáng hôm nay họ đưa ra con số mà đúng là con số nói thiệt của họ đây là lỗ 344 tỷ. Trong khi đó thì phải riêng về công ty Alibaba của quý vị, như là Bilibili, JD.com, JD.com, rồi Baidu. Đây là những cái công ty của Trung Quốc mà họ cho rằng không biết lý do tại sao làm ăn không được mà tiền lên nhiều như vậy. Nó cũng na ná như là các công ty ở Mỹ, nếu quý vị nào để ý thử coi. Công ty của Mỹ nó lên dữ lắm, chẳng hạn như sáng hôm nay nhiều công ty mà suy nghĩ này nói cùng một cái những công ty mà chúng cho rằng dù không thích nhưng mà nó vẫn lên rất mạnh, lên kỷ lục của sáng hôm nay. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến bà Janet Yellen. Chiều ngày hôm qua thì một cuộc họp báo thì bà Janet Yellen cho biết, bà address luôn cả nước Mỹ rằng cái inflation này chúng tôi không có lose control, tức là chúng tôi không có bất lực trước cái inflation, trước cái lạm phát. Nhưng bởi vì cái level nó return lại, nó quá mạnh đi thì chúng tôi không có control trong cái khoản đó. Ví dụ như trước đây người ta không có dùng đồ nhiều trong đại dịch, bây giờ họ dùng đồ nhiều thì hàng hóa nó sẽ ào một lần, thì chúng ta thường gọi cái chữ là cái bottleneck, cái đầu, cái đuôi, cái bottleneck nó cong vô vậy, hiểu không? Nhưng mà bà nói rằng nó sẽ trở lại bình thường vào giữa năm 2022, tức là chúng ta chờ thêm khoảng 7 tháng nữa, 8 tháng nữa, nó sẽ trở lại bình thường. Cái điều quan trọng thì Dũng xin hỏi bà Janet Yellen ở đây, nói tiếng Việt các bà không hiểu, nhưng mà thì Dũng hỏi quý vị, đặt câu hỏi cho bà. Ok, vậy thì lý do bà nói rằng không control được inflation, tại sao inflation nó happen nhiều như vậy? Cái nguồn gốc nó từ đâu? Bà nói rằng hàng hóa nó qua nhiều, nó không kịp vào, người ta không kịp xài, nó làm cho nó biến động lên cái cung và cầu, nó làm cho cái vật giá leo thang. It's wrong. Bà nói sai rồi. Nếu bà nói đúng thì Dũng không có cãi. Bà nói quá sai. Tại vì all you know là hàng hóa có rất nhiều. Thì Dũng xin đính chính bà Janet Yellen là hàng hóa rất nhiều. Lý do tại sao Dũng nói vậy? Vì hiện tại bây giờ đậu ngoài những bến cảng, những chiếc tàu đó trên 200,000+ cái container, mỗi container 40 foot long. Vậy thì lý do tại sao bà nói là không hàng hóa? Hàng hóa không phải thiếu, nhưng thiếu là lý do vì cái sự control của những người đứng đầu Hoa Kỳ như bà và ông Bộ trưởng Giao thông. Ok, ông Peter Church, ông này hiện tại bây giờ vẫn nằm ở nhà để cho con bú. Mà trong khi đó những cái bến cảng, đặc biệt như bến cảng ở bên Long Beach, có 12 cái terminal. Mỗi cái terminal một chiếc tàu đậu vài, mất rất nhiều giờ đồng hồ để mà upload, download những cái hàng hóa xuống. Từ cái hàng hóa trên chiếc tàu xuống cái xe truck chạy đi mất rất nhiều giờ, đến nỗi ông Biden đã lên nói rằng tôi ao ước, tôi muốn mọi người work around the clock, tức là 24/7, tức là tiếp tục làm việc ngày và đêm để hầu cho kịp có hàng hóa cung cấp cho người dân Mỹ. Cái đơn giản, bà chỉ cần mở lỏng làm cách nào, tìm một cái phương pháp nào mà hàng hóa của ngoài bến cảng New York và Los Angeles và Dallas forward everywhere nó nhập hàng lên liên tục kịp là người dân Hoa Kỳ sẽ, tức là cái nước của nó đó nó không mở hết, nó rỉ như vậy. Bà đừng nói rằng nước ở công, ví dụ như vậy, một cái công ty cung cấp nước mà nước rỉ như vậy đó, người ta nói ồ công ty hết nước, thật sự công ty có nước nhưng cái vòi nó bị nghẹt. Bây giờ bà giải quyết ngay cái chỗ đó là ok. Nếu bà nói rằng ồ tại vì hàng hóa nhiều quá, người dân xài nhiều quá, vì thế nên nó làm biến động cái cung và cầu, it's wrong. Nếu bà nói như vậy thật sự ra chỉ có là gì, thuyết phục được những người không hiểu biết. Chứ thật sự ra ai cũng biết rằng cái supply hiện tại thiếu, lý do vì Hoa Kỳ, những bến cảng Hoa Kỳ không có đủ chỗ để mà bốc hàng hóa lên, và xe truck driver, những người truck driver thiếu rất là trầm trọng, thưa quý vị. Và đi tiếp thì những cái người, đặc biệt những cái công ty lớn ở Mỹ, the world biggest company, trong đó có những cái công ty về cà phê, rồi làm toilet paper, chẳng hạn như là Procter & Gamble, Nestle SA, Verizon Communication, rồi những cái công ty làm về giao cạo râu, rồi ngay cả những cái lương thực như là Chipotle, họ nói rằng tháng sau thì quý vị sẽ thấy những cái giá cả nó tăng lên rất là nhiều. Wow. Một bản tin mà Dũng hoàn toàn không muốn gửi đến quý vị, nhưng mà nó đã như vậy là như vậy. Lý do vì họ nói là cái price nó tăng lên, và những producer, những người mà sản xuất, những nhà sản xuất, họ mua những cái, nó gọi là cái ingredient product hay là material, nó tăng lên. Chứ hàng bây giờ Tí Dũng làm dài, một ký cao su Tí Dũng mua 10 đồng, bây giờ mua 15 đồng thì Dũng bán rồi dài, nó phải tăng lên. Tức là những cái mặt hàng để tạo ra sản phẩm mà chúng gọi là những cái rare, hay là những cái concentrate material, hay là những cái, nó gọi cái từ gì cũng quên rồi, nhưng mà những cái mặt hàng mà
giống như nguyên vật liệu phải không anh?
Vật liệu phải không? Như nguyên vật liệu, ok. Thì vì nó tăng lên như vậy. Bây giờ những cái công ty Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ bán những cái mặt sản phẩm họ vào tháng tới đây sẽ tăng lên rất là nhiều. Cái điều này nó làm cho cái cây chết từ ngọn xuống từ từ. Chết từ ngọn là ai? Chẳng hạn như những cái thành phần mà đang gọi là tiêu xài từ paycheck to paycheck, tức là xài tiền mà xài tiết kiệm đó, làm lương tháng nào xài tháng đó. Cái vấn đề mà nhiều người đặt câu hỏi rằng tại sao bây giờ chưa có chuyện gì xảy ra. Thưa quý vị, tại vì người ta có tiền. Quý vị nào mà đang trước đại dịch họ gặp khó khăn đó, bây giờ chúng ta đang sống rất là thoải mái vì chúng ta có rất nhiều cái nguồn cung cấp từ chính phủ, rồi tiền này tiền kia vân vân, thì chúng ta thấy rằng nó thoải mái, nhưng mà đến một ngày nào đó cho thấy nó sẽ cạn kiệt, quý vị. Một bài tin kế tiếp thì có liên quan đến Walmart. Wow, Walmart sáng hôm nay thì họ đã recall một cái loại mà thuốc xịt thơm phòng, Better Homes and Garden brand, những cái tên sản phẩm họ 3,900 cái lọ mà chúng ta xịt để mà thơm, tức là cái mùi mà để thịt đi restroom cũng vậy. Cái vấn đề là có hai người chết rồi, quý vị, và một số đã nhập viện bởi vì inhale, tức là hít cái mùi này vào, rất là nguy hiểm. Họ nói là cái Bucodia là một cái chất mà material rất là nguy hiểm. Nếu mà sử dụng không, họ không nói nhiều nghĩ rằng cái này nó attack cái phổi của quý vị, rất là nguy hiểm. Chúng ta không biết cái nguồn gốc nó từ đâu, mà thực sự ra sản phẩm Walmart thì chúng nghĩ rằng nó mostly đến từ China. Và hít cái mùi này vào thì theo như CDC, tức là Center of Disease Control and Prevention, họ đã mở ra cuộc điều tra, thì trong đây có những cái con bacteria rất là nguy hiểm, 6 cái mùi khác nhau. Quý vị nào đã từng mua những cái chai này ở Walmart thì chúng ta nên vào cái website là walmart.com để coi cái recall của nó. Nhưng mà một cái lời khuyên của Tiến Dũng, dù ít khi nào Tiến Dũng chữ khuyên, nhưng mà cái này Tiến Dũng lại khuyên là quý vị nên tránh đi cho nó làm những cái loại mà xịt chemical, mà xịt cho nó hửi mùi thơm thơm như vậy đó, thì chúng ta cẩn thận vì nó không có tốt chút xíu nào hết, quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin có liên quan đến chiếc xe EV, tức là Electric Vehicle X-Pen của Trung Quốc đã trình làng. Và đây là công ty startup mà họ nói rằng họ có một cái cuộc cạnh tranh mãnh liệt, tức là ngang hàng với lại xe Tesla. Họ có một cái dòng gọi là X-Pilot 3.5. Đây là một cái dàn xe thông minh có thể ngồi lên, bấm nút autopilot, xe tự chạy giống như xe Tesla, nhưng mà họ cũng require cái người ngồi phía sau để mà điều khiển. Và họ nói rằng họ sẽ roll out, tức là họ sẽ bán đại trà vào giữa năm 2022. Và họ nói rằng có thể charge 20 phút mà chạy được khoảng 200 km. Và đây là cái dòng xe có thể sự cạnh tranh rất là công bằng và ngang hàng với Tesla. Sau khi cái bản tin này đưa ra thì Tesla hoàn toàn giống như chúng ta, không biết chúng nói sao mà giống như ngồi cười khỉnh. Tesla vừa nghe bản tin này xong, tăng lên 5,000 cho mỗi cái model của xe mình. Những cái X model, Y model, S, everything đồng lên 5,000 điều hết, Model 3 luôn. Trước đây Model 3 43,000 hay là giờ lên 46,000, rồi 56,000 lên 59,000, 4,000 lên 104,000, lên đều 5,000 hết. Lý do là sao mà không biết, nhưng mà Tesla nữa hả? Vậy hả? Cạnh tranh hả? Tao lên mỗi chiếc 5,000. Chưa xong nữa, sáng hôm nay thì công ty Hertz là một cái công ty mà cho mướn xe, đặt 100,000 chiếc Model S của xe Tesla, Model 3, xin lỗi, Model 3, xe Tesla. Và cái cổ phiếu họ lên kỷ lục sáng ngày hôm nay. Và hiện tại bây giờ họ lên đến 20, họ nó sẽ giao cái xe này đến năm 2022, cuối năm 2022. Chính xác hơn là Dũng không thích cái xe, cái Tesla, công ty Tesla, cái quý vị không biết tại sao Dũng không có thích lắm. Dũng cũng không có own một cổ phiếu nào của Tesla hết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nó vẫn overvalue, over rất rất là nhiều. Nếu quý vị nào mà chịu khó coi vào cái portfolio nó, coi cái income, cái earning income, cái PG của nó, everything, nó, EPE của nó đó, là nó overvalue rất là nhiều. Nhưng mà nó vẫn lên rất là kỷ lục. Nhưng mình không thích thì không thích, nhưng mà nếu đưa sự lựa chọn sản phẩm của Trung Quốc và sản phẩm của Mỹ thì Chiến Dũng sẽ nghiêng về 99% là Tesla. Tại sao không phải là 100%? Vì Chiến Dũng chừa lại 1% vì Trung Quốc cũng là người Asian, cái thưa vị. Vâng, đây cũng là tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng hôm nay có nhiều cái bản tin mà rất là hay. Và có một cái mà Hoàng Thủy đang lo lắng là anh có nói về cái Walmart mà recall đó. Thật sự ra là theo Hoàng Thủy biết là trước khi mà mình nhập một cái vì vào trong Hoa Kỳ thì đều phải có check những cái giống như là ở đằng sau nó có mấy cái ingredients á. Lúc đó không lẽ không ai nhận ra được đây là một cái loại mà nguy hiểm tới tính mạng con người hả thưa anh Tiến Dũng?
Một câu hỏi rất là thú vị, nhưng mà Dũng cũng giải thích quý vị luôn là trước đây Dũng cũng đã nói rất là nhiều lần, thật sự ra những sản phẩm mà nhập từ nước ngoài vào Hoa Kỳ đó thì FDA hoặc là CDC họ không có đủ nhân viên để mà kiểm tra những cái sản phẩm đó one by one. Nó cái hàng triệu 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 sản phẩm gửi vào Hoa Kỳ nên thật sự ra thì họ không có đủ nhân lực để mà kiểm tra những cái đó. Họ cũng được gọi là outsource, tức là Walmart sẽ mướn một cái người riêng, nó gọi là privacy. Họ sẽ tự động control những cái đó, kiểm tra những cái đó và đưa ra cái report cho FDA hoặc là CDC. Đây là những sản phẩm có những thành phần này. Thì cái đó thì hoàn toàn, sau cái đó trong cái đó nó hòa những cái gì đó, who knows. Chẳng hạn như bây giờ quý vị có bao tin tưởng Việt Nam không? Việt Nam nhập những cái đó vào, ví dụ như một cái người đi vào qua Việt Nam, coi cái đó thì công ty nó không dám nói rõ ràng cho vị hiểu, nhưng mà nó khi mà chúng ta làm ăn với những nước châu Á đó, tức là chúng ta gọi là sao ta, đi với bụt quá và xa đi với ma, với ấu giấy hay gì đó, vân vân, thì nó rất là dễ xảy ra những cái chuyện mà gọi là under table, money under table như vậy. Nên chuyện buồn này chúng ta sẽ gặp rất là nhiều tập nữa, chứ không phải đây là một tập cuối cùng. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc, bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Và cảm ơn anh, và cũng chính chúc anh có một ngày làm việc đầu tuần thật là nhiều năng lượng, thưa anh. Dạ vâng, Hoàng Thủy rất là cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và theo dõi chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào ngày mai.